đứng lên với thầy,
đứng sợ
bước đi theo thầy,
đứng sợ
nhờ thầy mở đường về chân thiên mỹ. Đôi đầu dối gian,
đứng sợ
trông lại bất công,
đứng sợ
qua thầy tìm ra sự thân giải thoát. Càng ngăn mọi an tâm, đẩy lùi sự chết chóc, chung tay với thầy bảo vệ sự sống.
Bước theo thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Trong cái loạt bài giáo lý về thư Galata, mà hôm nay là bài thứ 6, những nguy hiểm của lề luật. Mấy bài trước anh chị đã nghe hết rồi, thấy nó hay như thế nào, mà nó cần thiết quan trọng như thế nào. Và Đức Thánh Cha nói là thư Galata rất hợp với thời đại này đấy các anh chị ạ. Không biết sau này Ngài có nói tiếp những cái thư khác không, nhưng mà tại sao Thánh Phaolô viết nhiều thư mà Ngài lại chọn cái thư này? Đấy, bởi vì nó hợp, ngay cái bài đầu tiên Ngài nói nó hợp với thời đại này. Các anh chị ơi, do đó nên chúng ta đang sống ở thời đại này, thì chúng ta không thể bỏ qua được những cái này. Chúng ta phải đọc, phải tìm hiểu, để chúng ta sống đúng như những gì mà Chúa qua Ngài muốn cho chúng ta sống. Và giờ đây xin mời các anh chị nghe cái bài giáo lý này, sau đó là em sẽ phân tách thêm những cái gì cần thiết phụ họa để chúng ta cùng nắm bắt được những gì mà Ngài muốn nói nha. Xin chào anh chị em. Thư Galata cho thấy một sự kiện lạ lùng khác nữa. Như chúng ta đã nghe thấy, Thánh Phaolô nói rằng Ngài đã trách móc Cepha hay là Phêrô trước cộng đồng ở Antiochia vì tác hành của vị này đã tỏ ra không tốt đẹp gì. Những gì đã xảy ra nghiêm trọng đến độ Thánh Phaolô cảm thấy buộc phải lên tiếng cùng Thánh Phêrô bằng những ngôn từ dữ dội như thế. Có lẽ Thánh Phaolô đã quá đáng chăng trong việc để cho cá tính của mình lộ ra bất khả chế ngự như vậy. Chúng ta sẽ thấy không phải là vấn đề này, mà là những gì liên hệ giữa lề luật và tự do. Chúng ta cần phải thường xuyên trở lại với vấn đề này. Khi viết cho giáo đoàn Galata, Thánh Phaolô đã cố ý đề cập đến tình tiết đã xảy ra ở Antiochia trước đây. Ngài muốn nhắc nhở Kitô hữu của cộng đồng này rằng họ không tuyệt đối triệt để phải nghe theo những kẻ giảng dạy rằng cần phải được cắt bì. Những gì làm cho họ lệ thuộc lề luật cùng với tất cả mọi quy định của lề luật. Chúng ta nhớ là những thầy dạy cực đoan bảo thủ này đã đến đó và đã gây ra rắc rối lầm lẫn, thậm chí còn làm cho cộng đồng này trở nên bất an. Mục tiêu của lời phê phán liên quan đến Thánh Phêrô đó là việc Ngài tác hành khi ngồi xuống bàn. Đối với người Do Thái thì lề luật cấm không cho phép được ngồi ăn uống chung với những ai không phải là Do Thái. Thế nhưng chính Thánh Phêrô ở một trường hợp khác đã đến nhà của viên đại đội trưởng Cornelio ở Caesarea, dù biết rằng làm thế là Ngài vi phạm lề luật. Do đó nên Ngài đã xác minh rằng Thiên Chúa đã cho tôi hiểu rằng tôi không được gọi ai là thô tục hay dơ bẩn. Khi Ngài trở về Jerusalem, các Kitô hữu chịu cắt bì, thành phần trung thành với luật Môi-sen, đã trách móc Thánh Phêrô về hành vi của Ngài. Tuy nhiên, Ngài đã tự biện minh như sau: tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần. Vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa đây? Chúng ta hãy nhớ rằng bây giờ Thánh Thần đã đến nhà của viên đại đội trưởng Cornelio khi Thánh Phêrô tới đó. Một điều tương tự cũng đã xảy ra ở Antiochia trước mặt Thánh Phaolô. Trước hết, Thánh Phêrô bấy giờ đang ăn uống với các Kitô hữu gốc dân ngoại, chẳng có vấn đề gì hết. Tuy nhiên, khi có một số Kitô hữu đã chịu cắt bì từ Jerusalem tới thành đó, những người gốc Do Thái, bấy giờ Ngài ngưng không còn ngồi ăn uống như vậy nữa, vì Ngài không muốn bị họ chê bình, phải chỉ trích. Hãy coi chừng điều này. Cái lỗi lầm của Ngài là ở chỗ Ngài lo bị phê bình chỉ trích và muốn tạo một ấn tượng tốt đẹp. Đó là những gì hệ trọng trước mắt Thánh Phaolô. Vì các người môn đệ khác đã bắt chước Thánh Phêrô, nhất là Ba-na-ba, con người đã từng truyền bá phúc âm hóa dân thành Ga-la-ta. Thánh Phêrô khi làm như vậy, dù vô tình, cũng tỏ ra như bấp bênh làm sao ấy, không rõ ràng, chẳng minh bạch, thật sự đã tạo nên tình trạng chia rẽ bất chính trong cộng đồng này. Tôi tinh sạch, tôi đang theo đuổi chiều hướng này, tôi cần phải làm như thế, không thể làm như vậy được. Trong lời trách móc của mình, và đó là tâm điểm của vấn đề ấy, Thánh Phaolô sử dụng một từ ngữ giúp chúng ta có thể thấy được công trạng nơi việc phản ứng của Ngài, đó là giả hình. Đó là một từ ngữ được lặp lại một số lần, giả hình. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều hiểu được ý nghĩa của nó. Việc tuân giữ lề luật về phần các Kitô hữu đã dẫn đến tác hành giả hình mà vị tông đồ này đã muốn mãnh liệt quyết thắng đối đầu. Thánh Phaolô là một con người chính trực. Ngài có những khiếm khuyết của mình, nhiều khiếm khuyết với cá tính dữ dằn nữa. Thế nhưng Ngài là một người chính trực. Giả hình là gì? Khi chúng ta nói hãy coi chừng người này là một kẻ giả hình đấy, thì chúng ta đang muốn nói gì thế? Giả hình là gì đây? Có thể gọi nó là nỗi sợ hãi sự thật. Kẻ giả hình là người sợ sự thật. Tha giả vờ còn hơn là tỏ ra chính bản thân mình. Nó như thể son phấn cho linh hồn, làm đẹp cho hành vi cử chỉ của anh chị em, tiến hành làm sao cho nó có ấn tượng. Đó không phải là sự thật. Không, tôi sợ tỏ mình ra là ai. Tôi sẽ làm cho mình dễ thương bằng các việc tác hành như thế. Việc giả vờ là những gì dập tắt đi lòng can đảm dám công khai nói những gì là chân thật. Và vì thế mà trách nhiệm buộc phải luôn nói sự thật ở bất cứ nơi đâu và bất chấp mọi sự là những gì dễ bị bỏ qua lắm. Việc giả vờ dẫn đến những sự thật nửa vời. Những sự thật nửa vời là một thứ giả mạo. Vì sự thật là sự thật hay không phải là sự thật? Những thứ sự thật nửa vời là đường lối tác hành không chân thực. Như tôi đã nói, chúng ta thích giả vờ hơn là tỏ ra bản thân chúng ta. Và việc giả vờ dập tắt đi lòng can đảm, dám công khai nói sự thật. Như thế là chúng ta đào thoát khỏi nhiệm vụ. Đó là mệnh lệnh bao giờ cũng phải nói sự thật, phải tỏ ra chân thực, ở chỗ nói sự thật ở khắp nơi bất chấp mọi sự. Trong môi trường của những giao tiếp liên cá thể có tính cách hình thức bề ngoài, thì thứ vi khuẩn giả hình này dễ dàng lây lan. Nụ cười như thế đó lại không xuất phát từ cõi lòng, có vẻ như tác hành tốt lành với hết mọi người đấy, mà lại chẳng với ai hết. Trong Thánh Kinh có một số trường hợp tính chất giả hình bị thách đố. Một chứng từ tuyệt vời chống lại giả hình, đó là chứng từ của vị lão thành Elisha. Vị đã được yêu cầu giả vờ ăn thịt được cúng tế cho các thần linh ngoại giáo để cứu lấy sinh mạng của ông. Tức là ông giả vờ ăn nó thôi, chứ thật ra ông lại không ăn. Hoặc ông giả vờ ăn thịt heo, nhưng bạn bè của ông đã dọn cho ông một thứ khác để ăn. Tuy nhiên, con người kính sợ Chúa này, một con người không phải mới 20 tuổi đầu, đã trả lời rằng, việc vờ vịt này không xứng đáng với thời điểm sống của chúng tôi đây. Kẻo nhiều người trẻ cho rằng Elisa này bố 90 tuổi rồi mà còn theo ngoại giáo. Rồi bởi tôi đã giả vờ ham sống thêm một ít lâu nữa nên họ bị tôi đánh lừa. Còn tôi thì chuốc lấy vết nhơ và ô nhục cho tuổi già. Một con người chân thực, ông đã không chọn đường lối giả hình. Thật là một tình tiết tuyệt vời để ngẫm nghĩ về việc tách bản thân chúng ta cho khỏi những gì là giả hình. Cả các phúc âm nữa cũng cho thấy những trường hợp Chúa Giêsu nặng lời trách móc những ai có vẻ công chính bề ngoài, nhưng trong lòng lại đầy những giả dối gian ác. Nếu hôm nay anh chị em có giờ, thì hãy mở đoạn 23 phúc âm Thánh Matthew ra mà xem, để thấy được bao nhiêu lần Chúa nói giả vờ, giả hình, giả hình, giả hình. Đó là những gì về cách thức giả hình. Thành phần giả hình là những con người giả bộ, tô điểm và lừa đảo vì họ sống bằng một thứ mặt nạ phủ khuôn mặt của họ và không đủ can đảm để đối diện với sự thật. Vì thế mà họ không thể nào thực sự yêu thương. Kẻ nào giả hình thì không biết yêu thương. Họ chỉ sống cho cái tôi của họ và không đủ can đảm để tỏ ra cho thấy tâm can minh chính của họ. Có nhiều trường hợp giả hình ra tay hoạt động. Nó thường ẩn nấp nơi chỗ làm việc khi mà có ai đó như thể thân tình với bạn bè của họ, đồng thời lại đâm sau lưng những người ấy bởi cạnh tranh nhau. Trong chính trường thì không phải là bất thường có những kẻ giả hình đâu. Đời sống công cộng thì khác, đời sống riêng tư lại khác. Giả hình ở trong xã hội là những gì ghê tởm. Tiếc thay, giả hình lại hiện hữu trong xã hội. Và có nhiều Kitô hữu giả hình và nhiều vị thừa tác giả hình. Chúng ta không bao giờ được quên những lời Chúa nói. Những gì các con nói chỉ là có hay không thôi. Ngoài ra đều là xấu xa hết. Hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta hãy nghĩ đến vấn đề giả hình bị Thánh Phaolô lẫn Chúa Giêsu lên án. Giả hình. Chúng ta đừng sợ sống chân thực. Nói sự thật, nghe sự thật, tuân hợp bản thân với sự thật, để chúng ta có thể yêu thương. Kẻ giả hình không biết yêu thương là gì hết. Tác hành khác với những gì là chân thực, tức là tác hại đến mối hiệp nhất của giáo hội. Mối hiệp nhất như chính Chúa nguyện cầu. Xin cảm ơn anh chị em.
Đứng lên với thầy,
đừng sợ.
Bước đi theo thầy,
đừng sợ.
Nhờ thầy mở đường về chân thiện mỹ.
Đôi đầu xới xa,
đừng sợ.
Chống lại bất công,
đừng sợ.
Qua thầy tìm ra sự thật giải thoát.
Càn ngăn mọi ám tâm, đẩy lùi sự chết chóc. Chung tay với thầy bảo vệ sự sống.
Tuyệt vời. Cái bài giáo lý hôm nay rất là tuyệt vời, nhắc nhở chúng ta những cái rất là cụ thể thực tế mà ít người trong chúng ta thoát được lắm. Đa số chúng ta, nếu không muốn nói hầu hết, sống giả hình. Giả hình chỗ nào? Đức Thánh Cha định nghĩa ngay là sợ sự thật, không dám sống sự thật. Những cái gì tốt của mình thì muốn khoe ra, còn những cái gì xấu thì muốn che lại. Rồi cái gì nữa? Rồi sống sự thật nửa vời, có nghĩa là bắt cá hai tay. Đó, mình muốn sự thật đó, nhưng mà lại sống giả dối. Thấy không? Sợ người ta chê cười, sợ người ta đả phá. Do đó nên cứ ve vuốt họ, để cho mình được làm tổng thống tiếp. Nhưng mà có những người ve vuốt thì ve vuốt, kể cả được thần tượng hóa, bất chấp giáo hoàng luôn, vậy mà cũng bị dân nó trách phạt, dù là bị dân, thấy không? Đâu phải là mình ngon lành ở khi mà mình sống giả dối đâu. Và em đã nói các anh chị một số lần rồi, con người ta sợ nhất là sự thật. Sợ nhất là sự thật, không dám chấp nhận sự thật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chấp nhận sự thật là nguy hiểm lắm, bị người khác khinh chê, rồi mình phải cải thiện, mình phải sống ngược lại. Do đó nên không dám, đó là sự thật, đó là tội lỗi. Nên chữ chối bỏ, chối bỏ, chối bỏ. Và động cái gì mà nó không hợp với mình hay là hợp với thần tượng của mình thì cho là fake hết, fake, 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 fake. Mà nó là sự thật, mà dám cho là fake để tiếp tục sống fake, 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 fake. Chúa nói rất là đúng về thế gian. Con người yêu thích tối tăm hơn ánh sáng bởi vì việc làm của họ là tăm tối. Do đó nên chúng ta thấy những ai mà cứ chối bỏ sự thật, không công nhận sự thật, sợ sự thật, đó là những kẻ giả hình nhất thiên hạ luôn. Mà thế gian này bây giờ, nhất là bây giờ, thời đại fake, 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 là đây những con người đó đó. Mà chúng ta thì không biết có ngoại lệ hay không. Chúng ta lại hay tin những cái fake, fake, fake như vậy bởi vì nó hợp với chúng ta. Nó cũng giả hình thôi. Mà chúng ta là sống giả hình quen rồi. Do đó nên nếu gì hợp với chúng ta là chúng ta tin, là chúng ta chấp nhận. Mà cái gì ngược với chúng ta chúng ta không chấp nhận. Bởi vì nó là ánh sáng, nó soi chiếu những cái xấu của chúng ta ra mà chúng ta lại không có dám lộ diện. Bởi thế nên chúng ta cứ phải bịt mặt. Và cái thời đại mà chúng ta cứ phải bịt miệng bây giờ ấy, nó tiêu biểu cho cái thời gian phách đấy các anh chị. Không dám mở mặt ra, không dám lộ diện hoàn toàn. Chỉ nhìn thấy một nửa mặt thôi, còn một nửa bị che đi rồi. Rõ ràng là cái thời Covid này, cái thời fake, và người ta phải đeo mặt nạ, tiêu biểu cho cái thời đại fake ấy. Hép rút ấy. nó như vậy. Và rõ ràng là Đức Thánh Cha nói là kẻ nào giả hình thì không biết yêu thương. Mà đúng hệt như vậy các anh chị thấy không? Bởi vì kẻ giả hình là kẻ ích kỷ, là kẻ sống giả dối thì yêu thương làm sao được, thấy không? Bởi thế nên cái vấn đề là giả hình á thì không có yêu thương đâu. Đừng mà nghe những cái bùi tai mà chết. Đó là như thế thôi. Vì thế nên chúng Đức Thánh Cha khuyến chúng ta là chúng ta đừng sợ sống chân thực, nói thật, nghe sự thật, tuân hợp bản thân với sự thật. Có nghĩa là toàn diện viện con người của chúng ta, cuộc đời chúng ta là sự thật thôi. Có là nói có, không là nói không. Thì như vậy người ta tin chúng ta hơn là chúng ta hét. Lúc thì nói đúng, lúc thì nói sai, lúc thì thế nọ, lúc thì cái kia, lúc thì phe người này, lúc thì phe người kia, ai tin chúng ta nữa. Mà trong khi chúng ta không muốn bị ai đánh lừa. Mà tại sao chúng ta đánh lừa người khác? Đó, tại sao chúng ta đánh lừa người khác? Bởi vì chúng ta sống hét chút, chúng ta không có dám sống từ thật, thì ai tin chúng ta đây? Bởi thế nên Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là để chúng ta có thể yêu thương đấy, chúng ta phải sống sự thật, chúng ta mới phải yêu thương. Chúng ta có nhớ lời Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá mà chúng ta mới kính hôm 9 tháng 8 không? Thánh nhân nói cái gì? Thánh nhân nói rất là đúng như lời Đức Thánh Cha Francisco nói ở phải vừa chúng ta vừa nghe xong cái câu vừa mới được trích. Đừng chấp nhận cái gì là sự thật nếu không có yêu thương. Và đừng chấp nhận cái gì là yêu thương nếu không có sự thật. Đúng 100%. Chúng ta thấy không? Bởi thế nên chúng ta không phải áp dụng cho người khác nữa. Chúng ta cứ xét chúng ta này. Chúng ta yêu nhưng mà có yêu thật tình không vậy? Nếu bị mất lòng chúng ta vẫn còn yêu không? Nếu bị ngoại tình chúng ta vẫn còn yêu không? Thì chúng ta biết ngay thôi. Bởi vì yêu có nghĩa là sống trong sự thật. Mà sự thật đây, đó là cái người đó được Chúa gửi đến chúng ta. Lúc bây giờ họ yếu đuối, họ sa ngã, chúng ta vẫn phải yêu họ như là con người yếu đuối của họ. Chúng ta chấp nhận họ, tha thứ cho họ, để họ ăn năn thống hối trở về với Chúa. Thì có phải chúng ta cứu được cả hồn lẫn xác họ không? Trong khi đó, nếu chúng ta giả hình, chúng ta nói anh yêu em bất chấp mọi sự, nhưng mà đụng một cái là bỏ. Anh đi đường em đi đường em cũng vậy, đối với anh cũng thế. Là em không thể thiếu anh, chỉ có anh mới là lẽ sống cuộc đời em. vân vân và vân thân. Úi dồi ôi, nói những cái điều mà nó rùng mình thế không biết. Vậy mà cũng nghe được, vậy mà cũng tin được. Đấy, những cái người mà nói thái quá như vậy, các anh chị ơi, hãy coi chừng. Bởi vì không ai có thể làm được như vậy đâu. Tình yêu bao giờ cũng có hạn. Vì thế nên tình yêu tự nhiên nó mới hết rượu chứ. Chứ còn tình yêu tự nhiên mà nó giống như tình yêu Thiên Chúa thì đâu có gọi là tình yêu tự nhiên. Nó là tình yêu siêu nhiên. Và nó không bao giờ hết hết. Trong khi nó là thành phần rượu ngon hơn trước nữa. Vì thế nên trong cái bài này, trong cái bài giáo lý này, nó gợi lại cho chúng ta, khuyên chúng ta những chúng ta rất là thực tế trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta đấy. Và Đức Thánh Cha nêu lên một cái gương của vị lão thành tên là Elieza ở trong sách Ma-cô-bê quyển 2 đoạn 6. Câu chuyện của vị lão thành này đó là ông ấy 90 tuổi rồi mà người ta bắt ông ấy ăn thịt. Ông không ăn là ông ấy tự đạo, ông ấy chết, họ giết, phải làm ngược lại với lại đạo giáo của mình. Thì nhiều người đã bỏ, đã ham sống sợ chết mà đã theo dân ngoại hết để được sống. Còn tới phía đông ta thì đừng có hòng. Và kể cả Gia Phơ ông cũng không có làm. Đó, Đức Thánh Cha nói là vì đã được yêu cầu giả vờ ăn thịt được cúng tế cho các thần linh ngoại giáo. Bởi vì luật Do Thái không cho phép như vậy. Thì bây giờ ông chỉ giả vờ thôi. Có nghĩa là đại khái là ông giả vờ ăn thôi chứ không ăn thật. Hay là bạn bè làm cho một cái mâm mà nó là thịt cầy giả thôi. Hay là cái những món khác nó giống giống như là thịt heo á, để cho người ta thấy đó là thịt heo. Nhưng mà thật sự không phải là thịt heo. Ông có ăn thì cũng không có lỗi luật, bởi vì ông ấy ăn cái đồ giả chứ không phải đồ thật. Nhưng mà ông cũng không có giả vờ, bởi vì những người khác họ đâu biết là ăn thật hay là ăn giả, là họ chết ngay, họ bắt trước đó là ông làm hại người khác và hại cả chính mình nữa. Thế nên ông nhất định không giả vờ, dù là giả vờ, dù là không ăn thật cũng không có làm. Thấy không? Oai như vậy. Rõ ràng ông là có, không là không, chứ không có lơ mơ, không có hét chút, không có ở giữa, không có sự thật lưng chừng. Chúng ta xem, đấy là cái gương. Đức Thánh Cha nói hãy suy gẫm để xem mình sống như thế nào. Nó là như thế thôi. Cái bài giáo lý hôm nay đó là cũng là bài giáo lý về thư Galata các anh chị ạ. Bởi vì trong thư Galata có kể đến cái tình tiết là Thánh Phaolô đã công khai trách móc vị giáo hoàng đầu tiên là Phêrô, đã làm sai, đã làm gương mù gương xấu, đã giả hình. Bởi vì sao vậy? Cái vị giáo hoàng này đó là đi vào nhà của dân ngoại, mà những nhà này là cư tử hữu, nhưng mà tại vì họ gốc dân ngoại chứ không phải là gốc Do Thái, bởi thế nên họ chưa có được cách bì giống như dân Do Thái. Vào nhà những nhà như vậy ở đâu? Ở Caesarea. Làm gì? Ngồi ăn uống với dân ngoại. Thì khi ông ấy đang ăn uống như vậy thì một số người Do Thái đã trở thành Kitô hữu rồi, nhưng mà đã cắt bì theo luật Môi-se. Do đó ông vừa thấy cái đó cái là ông ấy lẻn, ông ấy không có ngồi đó nữa, ông bỏ ông đi. Làm cho một số người khác đang ngồi ăn với ông cũng là người Do Thái cũng bỏ đi luôn, cũng rút lui. Trong đó có một nổi tiếng đó là Barnaba, là người đã từng giúp cho Thánh Phaolô giảng đạo, bao gồm cả thành Galata nữa, cũng bỏ đi luôn. Wow, Thánh Phaolô vốn nóng tính thì chớ và trực tính, không có chịu được, nói liền, trách luôn giáo hoàng trước mặt Kitô hữu cả dân ngoại lẫn Do Thái luôn, không có sợ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái việc đó là việc giả tạo, giả hình, việc không có đúng và làm hại đến chân lý của phúc âm. Hết chút lúc ngồi ăn là chút, còn lúc rút lui là giả dối. Bởi thế nên không có toàn vẹn sự thật, mà là như vậy đó, là hoàn toàn ngược lại với Thiên Chúa và làm gương mù gương xấu, làm hại cho các cộng đồng dân Chúa, làm cho cộng đồng dân Chúa như ở cuối bài giáo lý là làm chia rẽ cộng đồng dân Chúa. Đây này, Đức Thánh Cha nói là tác hành khác với những gì là chân thực, tức là tác hại đến mối hiệp nhất của giáo hội. Mối hiệp nhất như chính Chúa đã nguyện cầu. Thánh Phaolô đã chia rẽ giáo hội đấy. Ngay từ đầu với cái hành động hét chút như vậy. Có nghĩa là sự thật nửa vời. Chỉ vì sợ sự thật. Không dám đối diện với. Thấy không? Rõ ràng. Nó là như thế đấy. Thánh Phaolô không có sợ. Không sợ. Lên tiếng trách móc lên. Thấy không? Nó là như vậy. Oai vậy. Thánh Phaolô của chúng ta là như vậy. Ngài không chấp nhận được cái đó. Bởi vì ngày xưa, ngày xửa, khi còn là chàng Sao Lê, Ngài đã từng sống giả hình rồi. Giả hình thái quá đến nỗi đi bách hại Kitô giáo. Khi thấy những gì trái tai gai mắt xuất hiện. Và không ngờ, Ngài đã được Chúa thương quật ngã, làm cho tỉnh ngộ và trở lại. Do đó nên Ngài đã thấy được những cái giả hình nó khủng khiếp là như nào. Ngài không có bao giờ giả hình nữa. Và phải bênh vực sự thật, phải sống đúng sự thật. Dù có đau khổ mấy đi nữa, có bị chết đi nữa, Ngài vẫn trung thành với sự thật. Đấy, chúng ta thấy không? Nhưng mà thật sự ra thực tế cho thấy đó các anh chị ạ. Chúng ta không nhiều thì ít. Chúng ta đều sống giả hình. Chúng ta chưa sống hoàn toàn, sống trong sự thật đâu. Đó, chúng ta còn sợ. Còn sợ các anh chị ạ. Nhất là sợ sự thật. Do đó nên không dám chấp nhận bản thân mình. Và chỉ có muốn sống làm sao trước mặt trần gian thôi, chứ không phải trước mặt Thiên Chúa. Chỉ có sống làm sao cho thế gian nó mến mình thôi. Nó đừng khinh chê mình thôi. Chứ còn Chúa khinh chê cũng được. Chúa bỏ cũng được. Đấy, chúng ta thấy chúng ta chọn lựa. Sống giả hình là chọn lựa. Người là bất khôn chúng ta theo. Chúng ta sống giả hình là chúng ta muốn đẹp lòng thế gian. Chúa không cần. Không cần Chúa. Có phải là chúng ta đang khôn hay là giả? Chúng ta sống thật sự hay không thế? Hãy nghĩ lại. Để mà kịp sửa lại. Nhất là để yêu thương thật. Bằng không chúng ta không thể nào yêu thương thật đâu. Và bây giờ chúng ta có yêu thương thì cũng ở một mức độ nào đó. Chứ chưa hoàn toàn thật. Bởi vì chúng ta còn sống giả hình. Vì chúng ta, bản thân chúng ta, con người chúng ta còn giả hình. Thì những việc làm của chúng ta cũng chưa hoàn toàn chân thật. Đấy là những cái mà bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco hôm nay liên quan đến thư Galata. Và đến cái biến cố mà Thánh Phaolô khiển trách vị giáo hoàng Phêrô đầu tiên của giáo hội đã sống giả hình và tác hại sự hiệp nhất của giáo hội. Và Ngài kết luận, chúng ta hãy cố gắng sống như những gì Ngài khuyên chúng ta cuối cùng đây. Chúng ta đừng sợ sống chân thực, nói sự thật, nghe sự thật, tuân hợp bản thân với sự thật, để chúng ta có thể yêu thương. Kẻ giả hình không biết yêu thương là gì hết. Tác hành khác với những gì là chân thực, tức là tác hại đến mối hiệp nhất của giáo hội. Mối hiệp nhất như chính Chúa nguyện cầu. Amen.
Đứng lên với Thầy,
đừng sợ.
Bước đi theo Thầy,
đừng sợ.
Nhờ Thầy mở đường về chân thiện mỹ.
Đôi đầu xới xa,
đừng sợ.
Chống lại bất công,
đừng sợ.
Qua Thầy tìm ra sự thật giải thoát.
Càng ngăn mọi ác tâm, đẩy lùi sự chết chóc, chung tay với Thầy bảo vệ sự sống. Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ. Sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ. Sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ. Sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
theo thầy đừng sợ đừng sợ, sống như thầy đừng sợ đừng sợ, vì thầy.